Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
The name of the Mekan floating restaurant in Saigon means beautiful place. Here, a bomb outrage killed 24 Americans and Vietnamese and injured over 100. Viet Cong guerrillas had planted delayed action bombs around this popular waterside rendezvous.
Đó là đoạn trích tường thuật của hãng AP về những gì diễn ra khi nhà hàng Mỹ Cảnh bị nổ bom vào ngày 25 tháng 6 năm 1965, đúng vào ngày này cách đây 55 năm. Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh trên bến Bạch Đằng, thủ đô Sài Gòn, ngày 25 tháng 6 rơi vào ngày thứ Bảy vào lúc 8 giờ 15 tối, thời điểm mà nhà hàng có đông thực khách ăn uống vui vẻ và bên ngoài dọc bến Bạch Đằng cũng đông đúc người dân Sài Gòn dạo chơi hóng mát với các gia đình dẫn con trẻ ra chơi đùa chạy nhảy. Và không xa nhà hàng Mỹ Cảnh là bến phà Thủ Thiêm cũng đang có nhiều người đợi qua phà. Trong khung cảnh thanh bình đó, không ai trong số những người có mặt tại bến Bạch Đằng vào thời điểm 8 giờ 15 tối thứ Bảy 25 tháng 6 năm 1965 biết được rằng chỉ vài phút sau đó số phận của họ đã thay đổi vĩnh viễn. Hai tiếng nổ lớn liên tiếp chỉ cách nhau vài chục giây đã xé toạc màn đêm và xé toạc khung cảnh yên bình của người dân Sài Gòn. Mỹ Cảnh bị đánh bom.
One bomb exploded while diners were enjoying their meal on the open deck of the restaurant. Another went off as rescuers were trying to carry out the injured.
Tờ St. Louis Post-Dispatch ra ngày 25 tháng 6 năm 1965 miêu tả vụ nổ lại như sau.
Vụ nổ tại Mỹ Cảnh xảy ra lúc 8 giờ 15 tối, tức là 7 giờ 15 sáng giờ St. Louis. Một nguyên nhân là quả mìn Claymore hiện giờ do Mỹ sản xuất được đặt ở bờ sông. Quả mìn Claymore phát nổ theo hướng về phần đầu của nhà hàng nổi, nơi ưa chuộng lui tới của người Mỹ và người Việt Nam giàu có. Một vụ nổ thứ hai mà các nhà điều tra tin rằng là một quả bom gắn trên xe hai bánh đã nổ tại một quầy thuốc lá bên cạnh nhà hàng. Các nhà điều tra cho rằng vụ nổ đã được đặt trước và hẹn giờ phát nổ vào lúc cao điểm của giờ ăn tối, vào đêm cuối tuần. Nhà hàng rất đông khách và những bức tường kính bị nó nghiền nát dưới hàng đống mảnh vỡ. Nạn nhân được đưa đến một số bệnh viện Sài Gòn và chính quyền gặp khó khăn trong việc lập danh sách thương vong.
Thủ phạm của vụ đánh bom này, theo như tờ Sài Gòn Giải Phóng, ra ngày 21 tháng 12 năm 2017, viết về biệt động Sài Gòn cho biết đó là Huỳnh Phi Long và Lê Văn Rẫy. Theo tờ AP, Horse Flash cho biết thì có tổng cộng là 42 người bị thiệt mạng và khoảng 81 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 18 người Mỹ, 21 người Việt và 4 người ngoại quốc khác. Trong số 81 người bị thương có 16 người Mỹ, 3 người ngoại quốc và 62 người Việt. Trong số những người bị chết và bị thương này có cả những thường dân đang ngồi hóng mát hay đi dạo mát ở bên ngoài hoặc đang chờ phà qua sông. Thông tin trên tờ San Francisco Chronicle ra ngày 25 tháng 6 gọi đây là một vụ tấn công khủng bố bằng bom. Tờ St. Louis Post-Dispatch ra cùng ngày cũng gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Đài phát thanh Hà Nội vào thời điểm đó tuyên dương đây là thành tích vẻ vang của biệt đội thành Sài Gòn. Tờ Sài Gòn Giải Phóng ra ngày 21 tháng 12, 2007 trong bài biệt động Sài Gòn gia đình ngày ấy bây giờ cho biết đó là một đội quân đủ mọi thành phần lứa tuổi, từ em bé đánh giày, chị bán trái cây, sinh viên có khi là người lái xích lô, đã bị tuyên truyền mua chuộc tham gia vào lực lượng khủng bố, và họ chính là biệt động Sài Gòn gia đình. Báo Lao động ngày 26 tháng 4 năm 2014 cho biết, lực lượng biệt động được thành lập năm 1965, lấy tên là Đoàn Biệt Động Quân Khu Sài Gòn Gia Định do ông Nguyễn Đức Hùng làm chỉ huy trưởng. Chỉ trong 2 năm từ 65-67, đội quân này đã đánh hàng trăm trận vào các nơi như nhà hàng Mỹ Cảnh, Bót Bà Hỏa, Hàng Keo, Ngô Quyền, Thị Nghè, tiêu diệt sinh lực quan trọng trong cơ quan đầu não chiến tranh của chính quyền Sài Gòn.
Từ năm 1945 đến 1975, đất nước ta đã sản sinh ra một đội quân bí ẩn và kỳ lạ ngay giữa lòng địch. Với biệt tài xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn, thoát hiện, đội quân đó đã đánh những trận táo bạo, liều lĩnh và bất ngờ vào các mục tiêu trọng yếu, biến hậu phương của địch trở thành chiến trường rực lửa, không lúc nào ngơi tiếng súng tấn công.
Sau trận đánh bom Mỹ Cảnh, Huỳnh Phi Long, một trong hai thủ phạm chính, đã được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất Lê Văn Rẫy, Tám Xâm, Kiều Nương và Nguyễn Thị Hoài được tặng huân chương chiến công hạng 3. Sau năm 75, đội quân này bị giải tán. Tờ Sài Gòn Giải Phóng cho biết, trích dẫn, sau 30 tháng 4 năm 75, do yêu cầu của thời kỳ mới nên lực lượng biệt động đã bị giải thể. Những chiến sĩ có cấp bậc được thuyên chuyển công tác đến đơn vị mới, trong khi đó những anh lái xích lô, em bé đánh giày hoạt động bí mật ngày nào trở về với cuộc sống mưu sinh đời thường. Và họ đã bị chính quyền mới bỏ quên. Mãi đến năm 2010, tức 35 năm sau ngày gọi là giải phóng, thì Huỳnh Phi Long mới được lần đầu tiên đưa ra Hà Nội thăm viếng. Hiện tại Huỳnh Phi Long vẫn còn sống tại Sài Gòn với vợ cũng là Giao Liên và đứa con gái duy nhất trên 50 tuổi. Phát bệnh tâm thần khi vào tuổi dậy thì. Nguyễn Đức Hùng, chỉ huy trưởng biệt động Sài Gòn vào cuối đời bị ung thư vòm họng. Nguyễn Lộc, biệt danh Triệu Tử Long, người đánh khách sạn Metropole và cư xá Boloma của Hải quân Mỹ, thì sau năm 75 sống bằng nghề vá sửa xe đạp ở ngã tư Hàng Xanh và phải dời nhà nhiều lần và cuối cùng là tiếp tục nghề sửa xe đạp ở trạm 2 Thủ Đức. Vụ đánh bom nhà hàng Mỹ Cảnh cách đây 55 năm, những hình ảnh ghi lại vẫn còn lưu giữ về cảnh chết chóc, tan thương, máu và xác người la liệt trong một diện tích rất nhỏ hẹp của nhà hàng. Trong các phim tài liệu làm về biệt động Sài Gòn của truyền hình Việt Nam, gọi những trận đánh của biệt động Sài Gòn là những chiến công hiển hách.
Nhưng tinh thần cảm tử của những lớp người nghĩa khí, gan dạ, dũng cảm phi thường thì không ngừng được kế tục và phát triển, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực tay sai bán nước. Riêng biệt động Sài Gòn Gia Định với tiếng nổ rền vang của bộc phá AK-B40 vang dội đã đi vào lịch sử và trở thành một lối đánh sáng tạo đặc biệt chưa từng có trong một cuộc chiến tranh nhân dân đầy bí ẩn của dân tộc Việt Nam.
Khi việc giết người được gọi là chiến công và nạn nhân bị gọi là tay sai bán nước, thì đây là chiến công của người Việt giết người Việt, chỉ nhìn thấy kẻ thù trước mắt mà không nhìn thấy đồng bào đã ngã xuống dưới chính tay mình.
Chiều nay không có em, mưa non cao về dưới ngàn. Đàn con nay lớn khôn, mang gươm đao vào sông lòng. Chiều nay không có em, sắc hơi trên mái lầu. Một mình nghe buốt đau, xuôi nam giao.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.